Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 5 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 6 tháng 12 sẽ diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát. Xây dựng và phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 6 tháng 12 tại hội trường lớn, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận 52 báo cáo tờ trình do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng thường kỳ và chuyên đề là những cơ chế chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 bầu. Đây là lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thể hiện trách nhiệm của mình thông qua lá phiếu đánh giá mức độ tín nhiệm để làm cơ sở xem xét đánh giá cán bộ. Dự kiến sẽ có 34 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, trong đó có 7 nghị quyết thường kỳ và 27 nghị quyết chuyên đề. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân và cử tri trên địa bàn theo dõi, nắm bắt các nội dung của kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 12. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Sáng ngày 5 tháng 12, đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 12 năm 2023 của chi bộ 3 thuộc Đảng bộ phường Trung Thành. Tổ dân phố 3 có 245 hộ dân, gần 800 nhân khẩu. Chi bộ có 77 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên được miễn sinh hoạt do sức khỏe yếu và 23 đảng viên được miễn sinh hoạt có thời hạn. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ 3 đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo tháng 11 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2023. Theo đó, trong tháng 11, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận và Tổ dân phố tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức bình xét phân loại đảng viên, làm tốt công tác quản lý đảng viên, việc thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, miễn sinh hoạt đảng đối với đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa, được thực hiện cơ bản đúng thủ tục quy trình. Buổi sinh hoạt đã nghe nhiều ý kiến thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết và dự thảo định hướng trong tháng 12, những nội dung trong công tác xây dựng đảng, vai trò lãnh đạo điều hành của chi ủy, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia các cuộc vận động trong nhân dân. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Thị Lý đánh giá cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ tổ dân phố 3. Các đảng viên có tinh thần phê bình và tự phê bình, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để cùng bàn giải pháp khắc phục. Đồng chí cũng đã thông tin nhanh đến đảng viên trong chi bộ một số kết quả chủ yếu về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, năm 2023, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã triển khai quán triệt nghiêm túc kịp thời các quy định hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nên nhận thức về công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã từng bước được nâng lên. Việc thực hiện 6 nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm chú trọng. Công tác nắm tình hình, phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt hiệu quả cao hơn, có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2023, cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 9 đảng viên, bằng 183% so với chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh giao cả năm. Kiểm tra 278 tổ chức đảng vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao cả năm và 709 đảng viên vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao cả năm. Giám sát đối với 229 tổ chức đảng vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giao cả năm. 684 đảng viên vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao cả năm. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng, 17 đảng viên, bằng 107% so với chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao cả năm. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, tài chính đảng và đảng phí đối với 185 tổ chức đảng, vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao cả năm. Giám sát đối với 175 tổ chức đảng, 928 đảng viên, vượt chỉ tiêu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao cả năm. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra cơ sở đã có những chuyển biến đi vào nề nếp. Việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm đã được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả nhất định. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật đảng, công tác giám sát được tổ chức thực hiện theo kế hoạch, có chất lượng. Nhằm đảm bảo quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, làm ăn chân chính, tạo sự công bằng, lành mạnh trên thị trường, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, tăng cường kiểm tra giá cả, niêm yết giá, nhãn hàng hóa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, đã kiểm tra 201 vụ, trong đó xử lý 183 vụ. Tổng số tiền thu phạt, trị giá hàng hóa bán nộp ngân sách và giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 2,7 tỷ đồng. Trong đó số tiền thu phạt hành chính là trên 1,2 tỷ đồng, trị giá hàng hóa nộp ngân sách trên 791 triệu đồng và trị giá hàng hóa tiêu hủy là trên 663 triệu đồng. Thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về thương mại, tăng cường công tác chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cá nhân vi phạm, nhất là trong dịp lễ Tết, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và các đơn vị doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam chấp hành tốt quy định của pháp luật. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá như đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị. Qua khảo sát cho thấy, hiện nay hành vi hút thuốc lá tại những nơi công cộng, nhất là trong các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế không còn phổ biến như trước. Với nhiều hoạt động thiết thực, 5 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trong việc thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, đến nay toàn tỉnh có 65% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá, 55% biết về quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, lực lượng tư vấn viên đã hỗ trợ tích cực trong công tác tư vấn cai nghiện thuốc lá ở một số địa phương. Thời gian tới, chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Cơ quan chức năng tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực này, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phổ biến tài liệu tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá. Thưa quý vị và các bạn, không cần dùng thuốc, chỉ điều trị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về cơ xương khớp đã hết đau nhức khi đến với khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Dù mới đi vào hoạt động được 2 năm nay, nhưng các phương pháp điều trị hiệu quả của khoa đã khẳng định được uy tín, chất lượng. Theo chia sẻ của bác sĩ Dương Đình Nghiệp, trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng, mỗi ngày khoa điều trị cho khoảng 90 đến 100 bệnh nhân, phần lớn là người cao tuổi. Đặc biệt khi nhiệt độ đang có xu hướng xuống thấp như hiện nay, lượng bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến cơ xương khớp tìm đến khoa tăng lên. Trong cuộc sống, triệu chứng của các bệnh về xương khớp, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm cuộc sống, đau thần kinh tọa, gút, viêm khớp dạng thấp, viêm điểm bán gân là đau nhức, cứng khớp, đi lại khó khăn. Để điều trị hiệu quả cho người bệnh, 19 cán bộ y bác sĩ của khoa phần lớn sử dụng phương pháp vật lý trị liệu như châm cứu, xoa bóp, kéo giãn cuộc sống, laser, xông hơi thuốc, dùng tia hồng ngoại. Bác sĩ Nghiệp cho biết thêm, khi điều trị tại khoa, bệnh nhân được thực hiện các thủ thuật như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, chiếu đèn hồng ngoại, laser nội mạc. Tùy từng tình trạng của bệnh nhân và bệnh lý nền, chúng tôi sẽ thăm khám và cho chỉ định thích hợp. Việc điều trị toàn diện kết hợp nhiều phương pháp giúp cho bệnh nhân thuyên giảm bệnh một cách an toàn và hiệu quả, nhanh chóng quay trở lại cuộc sống bình thường. Thông thường một bệnh nhân có liệu trình điều trị dài nhất là 15 ngày. Tuy nhiên có những bệnh nhân chỉ sau 1 đến 2 ngày điều trị, bệnh tình đã thuyên giảm rõ rệt. Anh Trần Văn Nam, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói, tôi rất hài lòng với chất lượng điều trị và thái độ phục vụ của các cán bộ, y bác sĩ ở đây. Chỉ sau vài ngày trị liệu, tình trạng đau khớp của tôi đã giảm rõ rệt. Nhằm phục vụ công tác điều trị tại khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã đầu tư nhiều thiết bị y tế hiện đại như giường đá muối, máy kéo giãn, điện châm, thủy châm, hồng ngoại, máy làm nóng paraffin, tia hồng ngoại, điện phân, laser lợi mạch. Ông Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho hay, các thiết bị y tế đã được đầu tư bài bản nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác điều trị và nhu cầu của người dân. Trên thực tế, việc tăng cường phối hợp giữa phương pháp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị bệnh là xu hướng tất yếu, được ngành y tế Thái Nguyên khuyến khích. Bởi vậy, việc thành lập và đưa khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên vào hoạt động được đánh giá là phù hợp với mong muốn của người dân và yêu cầu đặt ra hiện nay. Bên cạnh được đầu tư về cơ sở vật chất, hiện nay khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng có 6 bác sĩ, trong đó có một người được đào tạo tại Trung Quốc. Đất nước có nền y học cổ truyền phục hồi chức năng rất phát triển. Ngoài ra, hàng năm, trung tâm cũng tạo điều kiện để các cán bộ y bác sĩ của khoa được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, nhanh chóng cập nhật những phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền phục hồi chức năng mới, hiệu quả để phục vụ người bệnh. Với sự đầu tư bài bản về thiết bị, con người và mạnh dạn cập nhật nhiều kỹ thuật mới trong điều trị, tin rằng trong thời gian tới, khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tiếp tục có những bước phát triển, là địa chỉ khám chữa bệnh được nhiều người tin tưởng.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, kế thừa nghị quyết số 03 của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 9 năm 2022 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu của nghị quyết là xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị văn minh hiện đại, phát triển xanh, bền vững, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Sau hơn 6 năm thực hiện nghị quyết số 03 và hơn 1 năm thực hiện nghị quyết số 06, kết quả đạt được là đáng ghi nhận, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Một trong những giải pháp trọng tâm được cấp ủy thành phố thực hiện là làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị. Hiện nay, thành phố đang tiến hành lập điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, điều chỉnh các quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000. Đến nay đã có 94% diện tích đất nội thị được quy hoạch phân khu, 48% đất nội thị được quy hoạch chi tiết. Các đồ án quy hoạch được hoàn thiện sẽ làm cơ sở để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, đảm bảo phù hợp với quy định. Nói về các đồ án quy hoạch cũng như tầm vóc và tiềm năng của đô thị thành phố Thái Nguyên sau khi hoàn thiện các giai đoạn triển khai, ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết.
Đấy là một trong quy hoạch mà theo tôi là rất là bài bản và đã khắc họa được cái vị thế của Thái Nguyên trong tỉnh Thái Nguyên cũng như là Thái Nguyên trong vùng Trung Du miền núi phía Bắc.
Để tích cực triển khai nghị quyết, thành phố Thái Nguyên cũng quan tâm đầu tư và huy động nhiều nguồn lực để phát triển mạng lưới giao thông nội thị, giao thông liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội phát triển, trở thành đô thị có khả năng liên kết rộng lớn giữa vùng Trung Du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng. Theo đó, riêng trong năm nay, nhiều dự án công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng như đường Huống Thượng Chùa Hang, đường Bắc Nam kéo dài, cầu Huống Thượng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của các địa phương có các công trình đi qua. Nói về tác động của dự án với việc phát triển của địa phương khi có những công trình đi qua, ông Đoàn Bá Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi mà thông cầu thì nhân dân Huống Thượng rất là phấn khởi. Sau khi cầu hoàn thành thì sẽ tiếp tục thu hút các cái dự án đầu tư của tỉnh, của thành phố.
Thành phố Thái Nguyên cũng đang chuẩn bị để khởi công dự án xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn. Dự án xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp và tập trung chỉ đạo thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024. Nói về tiến độ thực hiện dự án, đại diện nhà thầu thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng xác định là phải tập trung cái nguồn lực để có thể thực hiện đảm bảo cái tối đa cái tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.
Cùng với đó là xây dựng thành phố thông minh với trọng tâm là 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và xây dựng công dân số. Đồng thời quan tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị dựa trên nền tảng thương mại dịch vụ, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, các ngành tạo ra giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Thành phố Thái Nguyên cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư trên địa bàn đầu tư phát triển các dự án đô thị trên địa bàn. Nói về định hướng phát triển đô thị của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết.
Đảng bộ thành phố đã đề ra các cái nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tạo các cái bước phát triển đột phá. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị dựa trên cái nền tảng thương mại, dịch vụ. Thứ hai nữa là chúng tôi ưu tiên phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng cái thương hiệu quốc gia, quốc tế đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chủ đạo của thành phố. Đó là cái sản phẩm chè Tân Cương. Và cái thứ ba nữa là đổi mới và kiến tạo cái cơ cấu quản trị phù hợp với cái quá trình chuyển đổi số.
Có thể thấy, với định hướng phát triển đúng đắn và những giải pháp đột phá đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Thái Nguyên từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay luôn đạt mức cao, bình quân đạt 13% trên năm, trong đó tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ thương mại đạt 14,1%, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Một đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững, mang tính liên kết vùng đang dần hiện hữu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành văn bản số 5625 UBNZVP về việc tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ các dịch vụ hàng quán, hàng rong bán hàng, đặc biệt tại khu vực xung quanh cổng trường học. Gửi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Công an thành phố, Đội Quản lý Thị trường số 2, Phòng Y tế thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, các hội xã hội thành phố, ủy ban các phường xã, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau. Hiện nay trên địa bàn thành phố có tình trạng học sinh, sinh viên, người tiêu dùng mua, sử dụng các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hạn sử dụng, các sản phẩm độc hại cho sức khỏe như đồ ăn, thức uống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa, từ các dịch vụ hàng quán, hàng rong khu vực các cổng trường học, đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Ngày 1 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện bắt giữ kho hàng bánh kẹo không nguồn gốc với số lượng lớn. Trong số hàng hóa tạm giữ này có một số loại bánh kẹo có chữ nước ngoài mà gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nói đến vấn đề khi sử dụng kẹo gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn ở trẻ em một số trường học. Nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên, người tiêu dùng, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện các nội dung sau. 1. Công an thành phố, Đội Quản lý Thị trường số 2, chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, các mặt hàng trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực xung quanh trường học, căng tin trường học, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm pháp luật. Tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, tiếp tục tham mưu các biện pháp quản lý chặt chẽ, nhất là đối với các dịch vụ hàng quán, hàng rong bán hàng tại khu vực cổng trường học trên địa bàn thành phố. 2. Phòng Y tế thành phố, chủ trì các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tại khu vực xung quanh trường học, bếp ăn tập thể, căng tin trường học, xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố theo quy định. 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh và các em học sinh tuyệt đối không mua đồ thức ăn, thức uống, không đảm bảo vệ sinh, các sản phẩm độc hại cho sức khỏe tại các điểm kinh doanh hàng quán, hàng rong, xe đẩy tại khu vực cổng trường. Chỉ đạo các nhà trường thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm nội quy quy chế quản lý để tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho viên chức, giáo viên, người lao động, học sinh trong nhà trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã, nắm bắt tình hình, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. 4. Trung tâm Y tế thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe trong các trường học. Phối hợp chặt chẽ với phòng giáo dục, các phường xã và các nhà trường trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng thực phẩm an toàn, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm độc hại cho sức khỏe. Chủ trì trong công tác điều tra dịch tễ các sự cố nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện gửi Ủy ban Nhân dân thành phố, phòng y tế tổng hợp đúng quy định. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư, hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra. 5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố bằng các hình thức thông tin tuyên truyền mạnh mẽ việc thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm. Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng. Cảnh báo những thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm, những sản phẩm độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha là những sản phẩm hiện chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam, đặc biệt gây hại cho sức khỏe trước mắt và lâu dài của thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. 6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, các hội xã hội thành phố tích cực tuyên truyền mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về việc đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm. Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng. Cảnh báo những thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm, những sản phẩm độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha là những sản phẩm hiện chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam, đặc biệt gây hại cho sức khỏe trước mắt và lâu dài của con em nhân dân. Nắm bắt tình hình, hiện tượng dịch vụ, hàng quán bán hàng không đảm bảo theo quy định pháp luật tại khu vực cổng trường và kịp thời phản ánh đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã, sở tại hoặc đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố để chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các phường xã trong công tác quản lý nhà nước, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, giám sát và phản ánh kịp thời với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố những hiện tượng buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý các dịch vụ hàng quán, hàng rong bán hàng tại khu vực cổng trường học để chỉ đạo kiểm tra, xử lý. 7. Đề nghị các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân phường xã sở tại để tuyên truyền và thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát các hoạt động bán hàng tại khu vực cổng trường, tuyên truyền và quản lý đối với học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý để các em thực sự là người tiêu dùng thông thái, sử dụng thực phẩm an toàn, không sử dụng các sản phẩm độc hại cho sức khỏe. 8. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chịu trách nhiệm quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường, phối hợp kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm được tặng miễn phí hoặc trong chương trình giới thiệu, quảng cáo, bán, hỗ trợ nhân đạo mà các tổ chức cá nhân thực hiện trong khu vực trường học, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, việc chấp hành các quy định về đăng ký, tự công bố sản phẩm, quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phát sản phẩm. Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh và các em học sinh tuyệt đối không mua thức ăn, thức uống không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc xuất xứ không rõ ràng, các sản phẩm độc hại cho sức khỏe tại các điểm hàng quán, hàng rong, xe đẩy tại khu vực cổng trường. Có trách nhiệm nắm bắt các hiện tượng dịch vụ, hàng quán bán hàng không đảm bảo theo quy định pháp luật tại khu vực cổng trường mình và kịp thời phản ánh đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã sở tại hoặc đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố để chỉ đạo kiểm tra, xử lý. 9. Ủy ban Nhân dân các phường xã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra đồng loạt tại cơ sở kinh doanh dịch vụ, các hàng rong bày bán xung quanh khu vực cổng trường học, bếp ăn tập thể trường học, căng tin trường học, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm. Chịu trách nhiệm duy trì hoạt động kiểm tra giám sát thường xuyên, đảm bảo quản lý chặt chẽ các hoạt động bán hàng xung quanh khu vực trường học trên địa bàn mình quản lý. Thông tin tuyên truyền thực hiện các biện pháp an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm, không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, cảnh báo những thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm, những sản phẩm độc hại cho sức khỏe, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, vì các sản phẩm này hiện chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam. Tham mưu cấp ủy cung cấp, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền mạnh mẽ trong nhân dân địa phương, phát hiện và phản ánh kịp thời các trường hợp vi phạm quy định trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các mặt hàng gây độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt khu vực xung quanh các trường học trên địa bàn mình quản lý. Thiết lập đường dây nóng do lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường xã trực tiếp chỉ đạo để nhận thông tin phản ánh của nhà trường, của người dân và kịp thời xử lý theo quy định. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh cho các nhà trường và niêm yết tại khu vực cổng trường. Báo cáo kết quả kiểm tra xử lý về Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ trước ngày 25 hàng tháng. Đây là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 5 ngày 6 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 6153 UBND CNNXD về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại công văn số 2768 SGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tại tờ trình số 427 UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên một số tuyến đường đô thị thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Chấp thuận để Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực nút giao đường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ với đường Việt Bắc để thi công lắp đặt kết cấu nhịp công trình cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, cụ thể như sau. Cấm toàn bộ nút giao đường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ với đường Việt Bắc, thời gian cấm từ 22 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 4 tháng 12 năm 2023. Cấm đường Quang Trung, đoạn từ nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc đến nút giao đường Quang Trung với đường ga Thái Nguyên, thời gian cấm từ 22 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2023. Cấm đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ nút giao đường Hoàng Văn Thụ với đường Việt Bắc đến đảo tròn Đồng Quang. Thời gian cấm từ 22 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 21 tháng 12 đến 5 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2023.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, v.v. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi, vì người ở lại.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.